26. Phẩm Đà La Ni. Ý có phẩm này là do trước diệu hạnh đã viên mãn sẽ đắc diệu quả. Với những người căn cơ bậc thượng, một phen siêu việt thẳng vào. Hàng căn cơ bậc trung và hạ căn, vì tạng thức trải qua nhiều tập khí dư thừa tiềm phục trong đó. Dù có công đức tu tập chỉ quán, mà trí có chỗ khổn, vướng, thần có chỗ kịp, chưa tới. Nếu chẳng phải nhờ nơi sức gia trì, thì chẳng dễ đoạn trừ tập khí. Cho nên, đến đây nói thêm ba phẩm, để hiển bày biểu tượng ba loại gia trì, cho nên mới có phẩm này. Ba loại gia trì là thần lực gia trì, pháp lực gia trì và hiện thân diện ngôn thuyết gia trì. Trong kinh Lăng Già chỉ nói hai, nay thêm pháp lực gia trì. Phẩm này thuộc về thần lực gia trì. Thần chú là bí mật tâm ấn của Bồ Tát, như bí phù, lá bùa riêng của thiên tử. Đại tướng cầm cái bí phù đó thì phá được những quân phù cứng nhọn. Không có quân địch nào chẳng khắc phục được. Ý nói cầm bí phù này cũng như quân lệnh, nên ai cũng tuân theo. Tạng thức là hang ổ của sinh tử, rất thâm u, nên trong kinh nói rằng kinh tạng pháp hoa này sâu chắc kín xa, không ai có thể đến được. Tập khí tiềm phục trong tạng thức, năng lực chỉ quán chẳng đến được, nên phải nhờ sức bí mật tâm ấn của Như Lai để công phá nó. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu người tu hành tập khí chưa trừ, cần phải nhất tâm tụng thần chú của ta, là ý như ở đây vậy. Kinh Lăng Già nói, nếu chẳng dùng thần lực để kiến lập, thì dễ đọa vào ngoại đạo, ác kiến, vọng tưởng và các ước vọng của thanh văn cùng chúng ma. Thế nên, từ thất địa trở về trước, chẳng có sự gia trì, thì đọa vào ngoại đạo. Đệ bát địa không có sự gia trì, thì sa vào hàng dị thừa. Đệ cửu địa cho đến đẳng giác, nếu không có gia trì, thì không thể nhập vào diệu giác. Vì thất địa trở về trước, tạng thức chưa bị phá. Đẳng giác về trước, thập địa, cửu địa và bát địa, dù phá tạng thức, nhưng dị thục thức chưa hết, nên cần phải nhờ vào sự gia trì. Tuy nhiên, ba loại ý sinh thân là để chiêm nghiệm những bậc đã đến. Bậc chứng nhập Phật tri kiến ban đầu là phát ra diệu dụng là tam muội nhạo ý sinh thân. Kế đó lại phát ra diệu dụng là giác pháp tự tánh, tánh ý sinh thân, và diệu dụng cứu cánh sau cùng là chủng loại câu sinh vô hành, tác ý sinh thân. Còn ba loại gia trì này để cảnh giác những người chưa chứng nhập. Đức Như Lai thuyết pháp về đại nghĩa thông thường như đây, đừng cho rằng sau ý sinh thân mới có gia trì. Muôn lần chớ nên lấy cái có trước sau để xem. Chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Dược Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân hay thọ trì được kinh pháp hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức? Phật bảo Ngài Dược Vương: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường 800 muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, ý ông nghĩ sao? Người đó đặng phước đức có nhiều chăng? Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ 4 câu đọc tụng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành, thời công đức rất nhiều. Lúc đó, Ngài Dược Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa chú Đà La Ni để giữ gìn đó. Liền nói chú rằng: Giảng giải. Đây là nói phước trì kinh toan hiển bày lợi ích lớn của nhập Phật tri kiến. Nhân do Ngài Dược Vương phát khởi, trước kia lấy Ngài Dược Vương làm biểu tượng chỉ quán. Hơn nữa, để làm bước đầu cho sự khổ hạnh trì kinh và sự giác ngộ ban đầu của nhập Phật tri kiến, Ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát là tiền thân của Ngài Dược Vương. Ngài tu khổ hạnh bao nhiêu năm để trì kinh Pháp Hoa và đắc hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Đây là bước đầu nhập Phật tri kiến. Ở đây, Ngài Dược Vương thỉnh vấn, thưa hỏi để chỉ bày cho hàng Bồ Tát mới được thọ ký. Ban đầu dùng chỉ quán để điều tâm, rốt sau dùng mật chú để tiêu trừ tập khí. Do Phật dạy tu hành có hai công hạnh, hiển và mật. Vậy chỉ quán là hạnh hiển, thần chú là hạnh mật. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu người tu hành tập khí chưa trừ, thì phải nên nhất tâm tụng thần chú của ta. Thế nên, người tu sắp lên ngôi vị giác, địa vị giác ngộ, hoặc giả bị ma lực phá hoại là do tập khí tạo nên như thế. Cho nên, đời mạt thế, người trì kinh cần phải nhờ thần chú gia trì mới bảo đảm không lo bị hại. Kinh Lăng Già nói, từ thất địa trở về trước, chẳng nhờ sự gia trì thì đọa vào ước vọng của ma. Là nói cái cớ này vậy. Phẩm này phán về thần lực gia trì, mà ban đầu hỏi về phước đức của sự trì kinh. Trước hết nói về lợi ích trì kinh. Phật Pháp phần nhiều nói về căn cơ và lợi tha chúng sinh. Còn nay đây nói về phước đức, chuyên chỉ rõ tự lợi ở nơi mình. Do kinh này chứa nhiều lợi ích lớn, nếu phước không dày, không thể gánh vác nổi. Như người nghe kinh Bát Nhã, không phải ở nơi một Đức Phật, mà ở nơi hai, ba, bốn, năm Đức Phật dung trồng thiện căn. Nghĩa là không có phước thì không chở được huệ vậy. Kinh Kim Cang nói, nếu không có phước dày thì không thể chở được trí huệ lớn. Nói đọc tụng là nói thông lợi. Nói đọc tụng thông lợi là nói đọc tụng phải thuộc, hiểu, nhớ và tu theo, chứ không phải là đọc tụng suông, không hiểu, nhớ và tu theo mà gọi là thông lợi. Do nhập Phật tri kiến nên gọi là đúng như lời mà tu hành. Bởi phước trì kinh được trí huệ lớn, nếu không nhờ thần lực thì không thể bảo toàn, nên cần phải có gia trì. Thế nên, trước kia khi so sánh công đức chỉ nói về thất bảo, nay đặc biệt nói công đức cúng dường Phật, nói phước tức là huệ vậy. Cho nên Phật mới ấn khả rằng, đúng như lời mà tu hành, thời công đức rất nhiều. Chánh văn 2. An nhĩ, mạng nhĩ, ma nể, ma ma nể, chỉ lệ, già lê đệ, sa mế, sa lý đa dĩ chuyên đế, mục đế mục đa lý, a dĩ ta lý, tang lý, ta lý xoa duệ, a xoa duệ, a kỳ nhị chuyên đế, sa lý đà la ni, a lưu già bà ta ki giá tỳ xoa nhị, nể tỳ thế, a tiện đa la nể lý thế, a đàn đá ba lệ thâu địa, Âu cứu lệ, mâu cứu lệ, A la lệ, ba la lệ, thủ ca sai, A tam ma tam lý, Phật đà tỳ kiết lợi điệt đế, Đạt ma ba lợi sai đế, Tăng già niết cù sa nể, bà xá thu địa, mạng đá lã xoa dạ đa, bưu lâu đá kêu xá lược, ác xoa lã, ác xoa giả đa giả, A bà lư, A ma nhã na đa giả. Giảng giải. Đây là bí mật thần chú, là tâm ấn của chư Phật. Từ trước đến nay chưa có phiên dịch. Vấn đề dịch thuật từ Phạn qua Hán có 5 điều không dịch. 1. Vì bí mật nên chẳng phiên dịch, tức là thần chú. 2. vì chứa nhiều nghĩa nên chẳng phiên dịch, như từ bà già bà. 3. Ở nước này không có nên không phiên dịch, như cây diêm phù. 4. Thuận theo xưa chẳng phiên dịch, như từ A Nậu Bồ Đề. 5. Vì tôn trọng nên chẳng phiên dịch, như từ Bát Nhã. Thần chú này thuộc về một trong năm điều không dịch, như mật hiệu trong quân, chỉ giữ nó để làm cho xong công việc, chớ chẳng cần cho người biết nghĩa. Chánh văn 3. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này của 62 ức hằng hà sa các đức Phật nói: nếu có người xâm hủy vị pháp sư này, thời là xâm hủy các đức Phật rồi. Giảng giải: thần chú được gọi là Đà La Ni, dịch là tổng trì, nghĩa là bao gồm tất cả các pháp và nắm giữ vô lượng nghĩa. Đó là ý nghĩa xưng tâm ấn. Thần chú này được thuyết bởi 62 ức chư Phật, tức là tâm ấn của chư Phật, hệ thuộc ở nơi pháp sư trì kinh, nên cần có chú này để hộ trì họ. Trước, Ngài Dược Vương đã nói là khởi đầu việc thuyết rõ hai công hạnh, hiển và mật. Chánh văn 4. Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen Dược Vương Bồ Tát rằng: hay thay Dược Vương, ông thương xót muốn ủng hộ vị pháp sư đó, nên nói chú Đà La Ni này được nhiều lợi ích ở nơi các chúng sinh. Giảng giải: đây là Đức Thế Tôn ấn khả và tán thán Ngài Dược Vương. Chánh văn 5. Lúc bấy giờ, Ngài Giẩm Thí Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà La Ni. Nếu vị pháp sư đó đặng chú Đà La Ni này, hoặc Dạ Xoa, La Sát, hoặc Phú Đơn Na, hoặc Kiết Giá, hoặc Cưu Bàn Trà, hoặc Ngạ Quỷ, vân vân, rình tìm chỗ dở của pháp sư, không thể đặng tiện lợi, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Toa Lệ, Ma Ha Toa Lệ, Úc Chỉ, Mục Chỉ, A Lê, A La Bà Đệ, Niết Lệ Đệ, Niết Lệ Đa Bà Đệ, Y Trí Nỉ, Di Trí Nỉ, Chỉ Tri Nỉ, Niết Lệ Trì Nỉ, Niết Lệ Tri Bà Đệ. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này của hằng hà sa các đức Phật nói cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xâm hủy vị pháp sư này, thời là xâm hủy các đức Phật đó rồi. Giảng giải: đây là Ngài Giọng Thí Bồ Tát thuyết thần chú để hộ trì pháp sư. Muốn nhanh chóng đoạn trừ tập khí, chẳng có giọng mảnh thì không thể được. Nhờ sự trợ lực này mà thành tựu diệu hạnh, cho nên thuyết chú này sao Ngài Dược Vương là Ngài Giọng Thí vậy? Dạ Xoa, vân vân đều là các loài quỷ não hại. Vị pháp sư trì kinh thời mạt pháp gặp nhiều sự hãm hại. Nếu không nhờ sức thần chú, không thể tránh khỏi sự phá hoại thành quả của mình, cho nên cần phải gia trì. Chánh văn 6. Bấy giờ, Tỳ Sa Môn Thiên Vương vị trời hộ đời bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì thương tưởng chúng sinh ủng hộ vị pháp sư đó mà nói Đà La Ni này. Liền nói chú rằng: A Lê Na Lê Nâu Na Lê A Na Lư Na Lý Câu Na Lý. Thế Tôn, dùng thần chú này ủng hộ pháp sư, con cũng tự phải ủng hộ người trì kinh này, làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai hoạn. Giảng giải: Tỳ Sa Môn là vị thiên vương ở phương Bắc, một trong bốn vị thiên vương hộ trì thế gian, thống lĩnh quỷ thần, làm chủ cõi sinh tử. Phương Bắc nói thần chú trước. Phương Bắc trong bát quái là cung khảm. Chữ khảm có nghĩa là hãm, nguy hại. Do vì một vị dương bị hãm trong hai âm để chỉ bày ảnh tượng sinh tử hiểm nạn. Người tu hành ở trong sinh tử hiểm nạn muốn liễu chứng bồ đề, nếu không có thần lực gia trì thì làm sao ra khỏi sinh tử hiểm nạn được. Tỳ Sa Môn Thiên Vương là chủ nhân của hiểm họa nên nói thần chú trước. Chánh văn 7. Bây giờ Trì Quốc Thiên Vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn ức Na Do Tha chúng Càn Thác Bà cung kính dây quanh đến trước chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng dùng thần chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. Liền nói chú rằng: A già nể già nể cù lợi càng đà lợi chiên đà lợi ma đẳng kỳ thường cầu lợi phù lầu tá nỉ ác đế. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này là của 42 ức các đức Phật nói. Nếu có người xâm hủy vị Pháp sư này, thời là xâm hủy các đức Phật đó rồi. Giảng giải. Trì Quốc Thiên Vương ở phương Đông. Phương Đông ở trong bát quái là quẻ Chấn. Chữ Chấn tức là động. Phương Đông là đầu mối của các biến động. Kinh dịch nói: Kiết, hung, hối, lẫn thì sinh ở nơi động. Luận Khởi Tính nói: Động thì ắt có khổ, bất giác tâm động. Thế nên, người tu hành ở sinh tử động loạn mà tu hành đạt được thanh tịnh. Nếu chẳng có thần lực gia trì thì làm sao để đến nơi cảnh tịch diệt ư? Đến như quẻ phương Nam là quẻ Ly. Chữ Ly tức là đẹp, là biểu tượng hư minh, rỗng rang đẹp đẽ. Quẻ phương Tây là quẻ Đoài. Chữ Đoài tức là vui vẻ. Ở trong cảnh rỗng sáng, hư minh, vui vẻ thì không cần sự gia trì, nên hai vị thiên vương không cần nói thêm. Chánh văn 8. Bây giờ có những La Sát nữ, một tên Lam Bà, hai tên Tỳ Lam Bà, ba tên Khúc Sĩ, bốn tên Hoa Sĩ, năm tên Hắc Sĩ, sáu tên Đa Phát, bảy tên Vô Yểm Túc, tám tên Trì Anh Lạc, chín tên Cao Đế, mười tên Đoạt Nhất Thiết Chúng Sinh Tinh Khí. Mười vị La Sát nữ đó cùng với quỷ tử mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng, thọ trì kinh Pháp Hoa, trừ sự khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của Pháp Sư, thời làm cho chẳng đặng tiện lợi. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Y đề lý, y đề dẫn, y đề lý, a đề lý, y đề lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, lâu hê, lâu hê, lâu hê, lâu hê, đa hê, đa hê, đa hê, đâu hê, nâu hê. Thà trèo lên đầu chúng con, chứ đừng não hại Pháp Sư. Hoặc Dạ Xoa, hoặc La Sát, hoặc Ngạ Quỷ, hoặc Phú Đơn Na, hoặc Kiết Giá, hoặc Tỳ Đà La, hoặc Kiền Đà, hoặc Ô Ma Lạc Đà, hoặc A Bạc Ma La, hoặc Dạ Xoa Kiết Giá, hoặc Nhân Kiết Giá, hoặc Quỷ Làm Bệnh Nóng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc đến bảy ngày, hoặc làm bệnh nóng luôn, hoặc hình trai, hoặc hình gái, hoặc hình đồng nam, hoặc hình đồng nữ, dẫn đến trong chiêm bao cũng lại chớ não hại. Liền ở nơi trước Phật mà nói kệ rằng: Nếu chẳng thuận chú ta, não loạn người nói pháp, đầu vỡ làm bảy phần, như nhánh cây a lê, như tội giết cha mẹ, cũng như họa ép dầu, cân lường khi dối người, tội điều đạt phá tăng, kẻ phạm Pháp Sư đây sẽ mắc họa như thế. Những La Sát nữ nói kệ đó rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng tu hành kinh này, làm cho đặng an ổn, lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc. Phật bảo các La Sát nữ: "Hay thay, hay thay, các người chỉ có thể ủng hộ người thọ trì tên kinh Pháp Hoa, phước chẳng thể lường được rồi. Huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ cúng dường quyển kinh, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, phan, lọng, kỹ nhạc, thắp các thứ đèn, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu bông tomana, đèn dầu bông chim bạc, đèn dầu bông bà sư ca, đèn dầu bông ưu bát la, nghìn trăm thứ cúng dường như thế. Cao đế, các ngươi cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ những pháp sư như thế." Giảng giải: những La Sát nữ này do Tỳ Sa Môn Thiên Dương thống lãnh, cho nên cũng nói thần chú cũng hộ trì pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa. La Sát nữ là quỷ u muội tối tăm, cùng quỷ tử mẫu bay đi ăn thịt người. Người nữ là tột âm tà, đây là chỉ bày vô minh tập khí sát nghiệp tàn hại pháp thân. Dùng chỉ quán để thấu suốt, chuyển hóa vô minh thành tâm quan diệu minh, ánh sáng huệ tâm. Nên La Sát nữ đem tự thân mình ủng hộ người thọ trì, đọc tụng tu hành kinh Pháp Hoa này, liền khiến cho tam độc sạch hết, không còn thừa. Chỗ gọi là lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc, tham sân si. Hoặc Dạ Xoa, hoặc La Sát, vân vân, đều là ác quỷ của các bộ chúng. Đây đều chớ làm não hại, thì không còn có ai có thể làm não hại vậy. Đức Phật tán thán ấn hứa rằng: chỉ có thể ủng hộ người thọ trì tên kinh Pháp Hoa, phước chẳng thể lường được rồi. Huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ cúng dường quyển kinh, phước đức đó chẳng thể nghĩ bàn. Cúng dường Phật thì dùng hương đèn, đó là biểu tượng cho diệu khế pháp thân, ngầm thông pháp giới. Cho nên đem hương để cúng dường là trên hết. Tất cả phiền não từ nơi niệm khởi, hóa thành vô thượng tri giác, trí huệ vô thượng, nên gọi là dùng các thứ đèn để cúng dường là đệ nhất. Chánh văn 9. Lúc nói phẩm Đà La Ni này, có 68.000 người đặng vô sinh pháp nhẫn. Giảng giải: đây là nghe phẩm Đà La Ni này mà thành tựu công hạnh, vì hiển và mật song tu, liền được lục căn thanh tịnh, bát thức viên minh. Cho nên 68.000 người đặng vô sinh pháp nhẫn, đây là lợi ích của thần lực gia trì vậy.